như thế nào, tu tập như thế nào, như Đức Phật mới gọi là đệ tử của Đức Phật. Nếu là đệ tử của Đức Phật mà tu tập không đúng theo giáo pháp của Đức Phật thì không phải là đạo Phật. Đạo Phật có tứ diệu đế, tức là bốn cái chân lý của đạo Phật. Bốn chân lý là bốn sự thật được xác định trên đời. Một là khổ, hai là duyên nhân, ba là tạm thái bất động tâm, bốn là con đường tu hành đắc của đạo. Nhưng trong đắc của đạo có ba pháp: giới, định, thệ. Người tu sĩ tu theo đạo Phật đầu tiên phải tu hành giới luật. Giới thì có giới cấm, giới thức, giới hạn, giới hành, chứ không phải có giới cấm không giữ luật. Về giới luật thì có giới đúng luân chuyển, thì có Phật giới ra đi. Tăng thì có 25 từ giới, nhưng thì có 48 giới từ cơ. Nhưng chúng ta đều biết Đức Phật ra đời là nhắm vào giải quyết cho con người bốn chỗ cao độ sanh già bệnh chết, chứ không phải dạy chúng ta để thành Phật, để thành thánh, thành tiên, mà dạy chúng ta để làm chủ đời sống của chúng ta, làm chủ già yếu, làm chủ bệnh tật, làm chủ sống chết, muốn chết còn nào chết, muốn sống còn nào sống. Một tu sĩ mà không có đạo Phật còn đến bệnh viện, còn đi bác sĩ, còn làm nhà thương, thì đó là chúng ta tu chưa đúng pháp của Phật. Pháp của Phật sẽ làm chủ bệnh. Cho nên người tu sĩ tu như thế nào sẽ làm chủ được bệnh, tu như thế nào để làm chủ được tâm của chúng ta. Khi tâm khởi hay là đánh muốn làm cái gì mà, thì chúng ta phải có biết phương pháp nào để ngăn chặn không được ăn uống gì hết. Bởi vì chúng ta hiểu khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy tốt thì khổ con người, cho nên mới trở về mà bỏ sinh hoàn thiện học nghĩa là con sinh để đi tu làm chủ được khổ thì ra khổ. Thì hôm nay đạo Phật dạy là chúng ta cũng phải tu tập làm chủ khổ thì ra khổ này, chứ đâu phải dạy chúng ta để đi lên một cõi trời hoặc là một cõi cực lạc nào, mà chính dạy chúng ta làm chủ khổ thì ra khổ. Khổ thì ra khổ đó đầu tiên phải tu nhớ được chỉ một giới, hãy tu tập như thế nào mới gọi là giới. Bây giờ thì đem một cái ví dụ để thấy cùng thế hơn, cùng thế hơn. Ví dụ trong quý ta lo lắng phiền não tham muốn từ nhiều, hay các đại diện trong tâm tức giận phiền não, đó là lậu vật. Thân chúng ta đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ khác, đó là lậu vật. Chỉ vì trong kinh lậu vật của Đức Phật nói, Đức Phật nói có gì lý ta ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, già đã sanh thì bị diệt. Quý thầy quý cô nghe thì có gì lý ta ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, già đã sanh thì bị diệt. Vậy thì pháp gì lý ta ý là pháp gì? Thầy muốn nhắc lại tại sao bây giờ tâm thầy đau mà nó là lậu hoặc. Vậy thì thầy đáp ý cái lậu hoặc đã căn sở hiện diện. Vậy là phương pháp như lý có ý đó có phải là phương pháp làm chủ thân tâm của chúng ta không? Mà đã làm chủ thân tâm thì đó là cái pháp lợi ích của bản thân của chúng ta thật sự. Vậy thì muốn đáp ý như thế nào? Như trong đề nghị hơi thở Đức Phật đã dạy,
trong để niệm hơi thở hút vào cái dạng
tha tịnh thân hành, tôi biết tôi hút vô, tha tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Cái câu mà tha tịnh thân hành, tôi biết tôi hút vô, cái câu mà tha tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, không phải là câu như lý của chúng ta. Chứ đâu phải chúng ta ngồi hơi thở, ngồi hút vô thở ra gọi là chúng ta điều lệ.
Về niệm hơi thở như quý thầy đã có nghiên cứu, có riêng về niệm hơi thở có 16 cái đề mục của đề niệm hơi thở. Mỗi đề mục là một phương pháp tu, phương pháp tu mà phát huy đến tác ý, tức là như cái ý của nó mà tác ý ra. Thân chúng ta đang đau nhất, chúng ta tác ý an tịnh thân hành, tôi vô an tịnh thân hành, tôi thở ra. Rồi chúng ta sẽ hút vô thở ra. Mà thân chúng ta chưa hết đau thì chúng ta tác ý được. Chừng nào tác ý cho đến khi cái lậu quả này, cái thân đau này không còn nữa, đó là chúng ta dùng pháp để làm chủ được bệnh đau của chúng ta. Cái này biết thật giờ khi biết thầy ngồi trước mặt thầy đấy, có người nào mà không bệnh đau? Có người nào không bệnh đau? Người nào cũng có bệnh đau. Bây giờ có bệnh đau, ngày mai sẽ bệnh đau. Có thân là có nghiệp, có nghiệp là phải có bệnh đau, không ai tránh khỏi bệnh đau. Và có thân phải có chết, vì vậy có ai mà sống mãi được đâu. Tất cả các pháp đều vô thường, lời nói của Đức Phật còn văn bản nào không bao giờ quên. Chỉ thì pháp của Phật là pháp làm chủ thân tâm của chúng ta. Vậy làm chủ tâm hãy làm chủ như thế nào? Hãy giờ thì nó sẽ cụ thể thực tế để làm chủ tâm. Thân bệnh chúng ta có phương pháp đuổi bệnh, và pháp dạy chúng ta thực tế để cho lại sự hạnh phúc cho con người. Chúng ta sống như mọi người mà có bệnh chúng ta làm chủ. Còn có bệnh bình an thì chúng ta như mọi người, có gì đâu chúng ta có phải là tám thành đâu. Nhưng chúng ta thấy cái cơ thể già yếu suy yếu rồi, ngày ăn một bữa nó trong nhai nuốt cửa khổ, chúng ta muốn chết đâu phải ở bệnh mới chết hả? Chúng ta chỉ cần thực hiện hơi thở chúng ta là thân chúng ta đạt được. Chúng ta không phải nuốt thở như là như thường mà có phương pháp hẳn hòi. Có phương pháp hẳn hòi trong bốn thứ thánh định của Phật, có cái định là chỉ hơi thở, tức là tứ thánh định thiền thứ tư. Cho nên người tu theo đạo Phật chúng ta phải tập đúng pháp để chúng ta làm chủ bốn chỗ sinh già chết. Một nhắc nhở để thấy được cái sự làm chủ của thân chúng ta qua những cơ bệnh là phụ nữ. Bây giờ nói về tâm, muốn làm chủ được tâm là phải không thuộc được giới. Một người giữ mắt chúng ta có giảm chứ. Một người nói qua với chúng ta không làm một điều đó mà nói chúng ta làm điều đó thì chúng ta phải tức giận chứ. Thì khi tức giận mà chúng ta không có tức giận thì chúng ta phải có sự hiểu biết, chứ không phải nhận tham nhận sự chịu đựng mà không nói ra lời mà tâm bụng thắng hức phiền não thì đi để không được. Đi để không được tại ngày đạo Phật nghe người khác chửi mình là biết người đó đang ở trong nhân quả an. Ý thức của chúng ta hiểu người đó đang ở trong nhân quả an, họ làm một điều ác mà một người làm một điều ác thì họ là người đã họ làm những cái khổ đau. Khi một tâm sân của họ giữ được mà giữ được tức là họ sẽ tức giận chứ. Thì người nào khổ đức chính là người nào bổ đức chứ còn cái người không có bổ đức chứ. Nhưng tại sao chúng ta lại nghe được chữ mình ngày lại tức giận để rồi mình theo cái căn cái khổ đó mình lại làm khổ mình? Cho nên đạo Phật có đạo đức không làm khổ mình khổ mình. Muốn không làm khổ mình khổ mình thì mình phải học biết được, mình có hiểu mình mới trả được tâm, mới đi được dùng đi được an tâm. Mình không hiểu cái gì mình trả được tâm mà không hiểu chứ thế thì làm sao làm. Chỉ là mình nói về chớ đầu tiên của người tu sĩ cũng như người tu sĩ là chớ. Chúng ta thấy bước vào mà chúng ta họ tam nghi ngũ giới là cái giới căn bản nhất của mọi người tu hành. dù chúng ta trở thành tu sĩ hôm nay, nhưng trước kia chúng ta thực hiện là một cư sĩ, họ tăng nghiêm của đất, thì cái giới phía đó là giới không sát sanh. Vậy cái giới không sát sanh là gì? Là cái thiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta. Khi chúng ta thấy một người đau khổ, một người bất hạnh trong xã hội, chúng ta thương yêu họ. Vậy thì một người giữ mắt mình cũng thương yêu chúng ta. Họ đang ở ái pháp, họ đang là người đau khổ, tại sao chúng ta không thương người đang giữ mắt mình mà mình lại giận họ? Tức là mình không hiểu. Mình hiểu thì mình thương yêu họ, biết họ trong nhân quả, cho nên mình tha thứ họ. Trời, họ không hiểu Phật pháp, họ không hiểu nhân quả, họ không hiểu giới luật, cho nên họ để tâm họ giận hờn phiền hà đau khổ. Vì thế chúng ta thương yêu nhà tha thứ, và khi thương yêu tha thứ thì tâm chúng ta còn sẽ giận họ đâu. Khi vậy là chúng ta được giải thoát hay không? Quý vị, chúng ta biết rõ ràng là điều giải thoát. Khi giờ mình nói như vậy, trong giới ta chỉ có mối sắc thân duy thật. Đây là cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà. Đức Phật ngày xưa ăn ngày một bữa, còn chúng ta ăn ngày hai ba bữa như thế nào? Khi giờ ăn tươi sẽ ăn nhiều không phải? Chính chúng ta đang nuôi dưỡng. Vì trong cái dục ăn nó có dục chứ đâu phải không? Chúng ta muốn có đồ ăn ngon, chúng ta hèn còn mấy một cái hạt muối, hạt bí cơm chúng ta muốn ăn thôi. Đó là nó có dục, chúng ta có cái đó là. Mà nếu ăn nhiều bữa là nuôi dục, là nó gọi là ít. Cho nên một câu chuyện của Phật giáo là phải sống đúng hạt nuôi dục nên tha hóa. Mà đi dục là phải sống đúng cái hàng hai ngày một bữa, không có kiểu tiền bạc đi tiền bạc cho tay chúng ta. Ở đây là một sự thật mà chúng ta theo đạo Phật là phải được sự giải thoát thật sự. Ăn hàng một bữa quý vị có muốn giải thoát không? Chán đâu có làm ăn uống ngay lúc, ăn uống ngay lúc cũng là một hành động rất bất ổn. Ăn rồi còn phải rửa bát rửa chén, còn phải nấu nước nấu ăn chứ, bất khổ lắm chứ. Chúng ta kêu ăn ngàn bữa, đi sinh ăn ngàn bữa, sống ăn rồi thì có cực có một bữa mà thôi. Thậm chí thì có nhiều người người ta nhặt được thiền định, người ta đâu cần ăn uống, thiền khi thở pháp cũng chứ mà. Còn chúng ta còn ăn, còn sống bình thường, còn ăn được thì chúng ta còn đến ngày ăn một bữa mà thôi. Chiều ăn có được, người tu sĩ không nên hoảng nữa. Vì ăn như vậy là đối với âm lượng của mình. Vậy thì để có đường tu đạo Phật, biết từ nào mà chúng ta được giải thoát? Giải thoát ngay cái ăn mà không được, giải thoát ngay cái ngủ mà không xong, thì làm sao làm chủ được từng con số của chúng ta? Làm sao làm chủ được nhân tạo của chúng ta? Chỉ nhỏ mà không làm được thì chỉ lớn là sao được? Mà nhớ rõ ràng tập nhớ ta nhiên là rất rõ ràng. Một người mới tu và nhớ cái điều mà không yêu thì là họ được tập giới rồi, họ được sống, sống thì lại sống chưa đúng chứ, họ lại không tha được. Thì giờ chúng ta chưa sống đúng, chúng ta cố gắng sống đúng. Sống như thế nào để chúng là một tu sĩ của Phật là như các thầy thầy, như cô thầy mẹ, thầy hơn 81 tuổi. Từ khi Đức Phật pháp, giờ đồng thời thầy cũng hay là thầy mất thời tu từ mình trong. Nhưng ở nơi đó thầy cũng thấy rằng giới luật rất là dễ dãi, tác tử hợp. Rồi xưa đã có tôn chính khi vừa được tu còn. Thật ra thì cũng dễ dãi hơn rất nhiều. Cho nên sau khi một đời phải tu luyện cho công, tôi nghĩ rằng một đời tu sĩ là phải có giới luật mà làm thành. Cho nên thầy chấp nhận đời sống của đời và nỗ lực tu tập trong theo phương pháp của hòa thượng Thông Từ, thầy đã nhận được cát định, nghĩa là tâm không còn vọng tưởng sơn vào tâm luôn tứ thức luôn tứ. Nhưng tâm được chưa hết thứ này mà thầy là người giữ giới rõ ràng. Cho đến giờ này cũng không nên mẹ như thế này không hề đau rồi. Sao hiểu được? Từ khi Đức Phật pháp tu hành những thứ lúc chưa hề ở nhà tôi, chưa đến đó thì nghe rồi. Thầy nói như thế này là không bao giờ được. Thì những thầy đã quán quy đến mạnh mẽ, tiếng nói rõ ràng, sự khỏe này rất khỏe. Tại sao thầy giữ được như vậy? Một đời người mà chủ được thân mình trong tuổi già quá khứ, mình không đau, có bệnh, sao ý chủ đề cứ thầy và ủ cô cứ mà thầy là cũng có người mà thương mà mình chuyên cờ cỡ gió gặp và mưa thầy cũng được cảm cũng bị biết đau cũng như với thầy thì cô đã không có ra nhưng khi bị cảm thì biết đau thầy bảo họ là vô thường mà Đức Phật đã nói họ là vô thường chứ đâu phải thầy nói đâu. Thầy nói họ vô thường thầy biết đau này là phải rơi khỏi một tâm tàn của ngày đã trú trong bất động tâm thanh thản an lạc vô đời không cần lưu ý đến cái tàn thái biết đau thì chỉ trong vòng một phút sau thì đạo thầy không còn đau nữa. Tại sao? Tại vì ngày đã trú được chỗ tâm có đạo. Thầy xin nhắc lại bốn chi tiết của đạo Phật. Khổ là mỗi con người là ra ai cũng có cái khổ đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai là nguyên nhân sai cái đau khổ là lòng tham muốn của quý bạn. Những con người ai cũng có lòng tham muốn đó là một sự thật. Cái lý thứ ba là cảm thấy giải thoát tức là chịu hết. Chịu hết là một cảm thấy giải thoát đó là cảm thấy của con người nào tâm bất động quý thầy khi cô nhớ định tâm bất động thanh thản an lạc vô thường đó là cảm thấy giải thoát. Tâm thanh thản nó có cái gì không? Tâm thanh thản nó có đau nhức chỗ nào không? Và vô sự. Ý chúng ta có nghĩ nào như này thế kia không? Tức là vô sự. Tâm chúng ta có đi tới đi lui có làm gì không? Một ngồi đây bất động tức là vô sự. Để thì cảm thấy của thân tâm thầy thanh thản an lạc vô sự. Đây là chưa nghĩ đến chúng ta. Chưa nghĩ đến chúng ta mà nếu mà không biết được chân lý này thì chúng ta làm sao mà bảo vệ giữ gìn cho đúng. Thầy xin quý thầy có nghe nói rằng trong đạo Phật có tam minh. Tam minh là thiên hạ minh, túc hạ minh, lậu tận minh. Quý thầy có nghe ba cái này không? Chắc chắn là phải nghe. Một người tu chứng của A La Hán thì đều có tam minh, có tam minh. Mà những cái đó cái trạng thái bất động tâm thanh tản là sơ lý tức là lậu cận minh. Chỗ đó có là Phật không? Đúng chỉ điểm chỗ đó có là Phật. Thanh tản là vô tự đâu có là Phật được. Thì không phải ngay từ lúc đầu chúng ta đã thấy được lậu cận minh. Cái phương pháp mà cuối cùng là đã thuyết đạt thì người ta đã thực hiện được cái pháp cuối cùng đó là lậu cận minh. Nhưng cái pháp cuối cùng lại cũng là cái pháp đầu tiên để mà chúng ta thực hiện đó là chân lý gì đó có phải không? Nếu mà chúng ta không hiểu cái chân lý cố thì mà của đời người này thì chúng ta khó mà có một làm chủ trong nhà mình đấy. Chúng ta hiểu nó rồi muốn bảo vệ được tâm bất động thanh tản là như thế này thì chúng ta phải đi vào đạo đế. Đạo đế là cái chân lý đó là cái chương trình giáo dục đào tạo để chúng ta vừa học mà vừa tu. Năm cái lớp đầu tiên từ cái kiến cho đến cái mạng là năm cái lớp đầu tiên để chúng ta học nhớ được. Cho đến phải có chuyện gì không thuốc cần không thuốc tức là chúng ta phải không thuốc nhớ được đức hạnh không thuốc nhớ được. Nhờ giới luật đó mới đi dùng thị năng pháp. Nếu một người không mang cứu giới luật thì chúng ta bị ức chế tâm của chúng ta mà thôi, không ngủ được. Cho nên như hồi nãy thầy nói giới pháp tâm tức là đức tiến trình thì cái hạnh hiếu sinh như thế nào? Cái hạnh hiếu sinh tức là chúng ta không nghe nuốt thực chất sanh. Cái hạnh hiếu sinh tức là chúng ta không cầm dao cắt cổ nhổ lông gà vịt cá tôm. Cái hạnh đó là cái hạnh của chúng ta. Chúng ta không làm điều gì mà biết hạnh của sự thanh tịnh của Chúa. Cho nên tại sao người của chúng ta là ăn chay? Đó là chúng ta chịu chịu với Chúa. Nhưng chúng ta là ngủ thì đức của nó là đức cứu tinh. Mà thực hiện cái đức tin thì chúng ta phải tu tập phát triển trước của đồng tâm từ bi hỷ cả vô phương pháp hàng ngày. Chứ không phải nói là bây giờ kéo cái kiến trình như vậy, kéo cái chân như vậy, chúng ta học không hiểu đâu. Nó kéo nhất tâm các tâm thì chúng ta không sắp tâm. Thì giờ anh trai chúng ta không hiểu gì hết thì cũng giống như là một con chim học nó mà không biết đâu. Cho nên khi mà học lớn thì chúng ta đã hiểu cái thứ nhất để cái giới hạn và cái giới hạn. Cái giới hạn tức là thoát dương ngũ sai. Bây giờ cũng hiểu được cái thức hiến sinh, tức là cái thức của những tác nhân, thì chúng ta sẽ có ý người tử mình thì mình phải như thế nào có ý. Người ta đang sống trong tham quan trong nhân quả, chúng ta hãy thương yêu và tha thứ họ, chứ không nên giận họ. Đó là cái, đó là giới hạn. Cho nên muốn thực hiện được cái đó phải có câu đã ý để chúng ta nhắc chúng ta được trong chúng ta thực hiện của giới hạn. Chi vậy mới là giới, chứ học giới là cầu không biết áp dụng để an tâm chúng ta được giải thoát. Thì học giới để làm gì? Để có được chúng ta đức Phật là mắt của Phật là đức Phật là tận giác tận nguyện. Cái gì muốn tu giải thoát theo đạo Phật phải tự giác tự nguyện chấp nhận giới luật thực hành. Trong bốn tháng dù là một cái người ngoại đạo đến từ Đức Phật tịnh vẫn cho vào đạo vào cuối lại, nhưng bốn tháng mà sống được giới luật của Đức Phật và tự nguyện tự giác chứng trong giới luật đó thì Đức Phật chấp nhận cho gia nhập vào an toàn của Đức Phật. Còn không được thôi không ép buộc người khác, có phải đúng không? Quý vị đã từng đọc kinh pháp Phật thì đã thấy hiểu biết được lời dạy này. Đạo Phật không ép buộc người nào, mà chúng ta vào đạo Phật là phải tự giác tự nguyện để làm gì? Để được giải thoát. Muốn sống một đời sống nhớ được đức hạnh là đời sống giải thoát. Như hồi nãy thầy đã nói chúng ta ăn uống đi thật là không giải thoát. Vì mà ăn uống, bán ăn, chưa ăn, chiều ăn thì làm sao mà giải thoát? Còn chúng ta giữ gìn, giữ được kiên trì không ăn đi thật, chưa ăn một buổi chiều, ngồi chơi, sáng ngồi chơi, thẳng thơ, an lành. Ngồi chơi mà tu chứ không phải ngồi chơi theo kiểu quốc gia, nghỉ ngồi chỗ này nghỉ ngơi kia, ngồi xuống ngồi chơi mà lên chúng niệm xứ để ngang ác địa ác từng tâm niệm của chúng ta. Cái thức ngồi chơi của chúng ta là cái thức là thức rất lớn. Ví dụ khi ở trong tâm chúng ta khởi niệm một khi ra ngoài khi nắm đường một chút để cho nó thoải mái, để cho nó bớt vui lên thì chúng ta nhắc một người tu sĩ con đường đứng ngoài đường như vậy là Phật ra đi thế nào. Mọi người qua lại trước cổng chùa thủ chúng ta đứng nhìn người qua sẽ là phải nhớ kỹ chúng ta như thế nào. Cho nên dừng lại từng khởi tâm mình này không được, thì câu cái ý đó cũng ngăn cản chúng ta là bị giữ gìn cái quá khứ của người tu sĩ. Cho nên ở đây chúng ta học nhớ được thì chúng ta phải học chứng giới, hạnh giới, hành giới thì chúng ta mới tròn được. Học một cái giới nó phải có biết cho nên từ tu học của chúng ta nó phải được cái gì mà biết được thì chúng ta mới thấu được sự nhẹ thoát. Mình tu là người tu chỉ có đạo thôi. Hôm nay thì để đây cùng giảng giải cái lớp này. Khi là tâm phá nạn nó không có được một điều chủ yếu từ tu học là phải học và không hành. Đó là phải học sinh học xưa thì chúng ta cũng nghe một tiếng nói và bỏ cái hàng nó không dễ, không được học dữ được rồi, không xuất dữ được rồi, mình phải học được cho cái hàng và vô cái hàng thù thái tạng nhiệt tâm để an trụ.
Nó có phải thù thế
một con người mà giữ giới được nhẫn nhục là phải có tâm nhẫn tịnh minh tịnh. Nếu cái tâm tịnh người ta nhạt sắc và cái thứ mình từ giờ hiểu khoa học tất cả gì chúng ta mình cũng nói là con của mình. Mình chia sẻ qua như tất cả của mình cư sĩ không được mà muốn được thức chân tình thì phải biết tâm sẽ an lâu mới được hiểu được. Chứ không phải chúng ta học rồi thì chúng ta đi ra lấy sự hiểu biết nó cũng như đầu của ta cái nghiệp chúng ta hiện tâm chúng ta cũng nặng vô cùng, nghiệp tham chúng ta cũng vô cùng nặng. Nó thấy cái chuyện gì đó là nó biết là nó an lâu mà không ngăn cản được. Một cái cơ sở khi đối được làm cho chúng ta bất khả liệt là nó không thay đổi mà không tuân thủ thì chúng ta sẽ lộ ra gương mặt đó hơn nữa thái tâm rồi là cái chúng ta không hiểu được nó to kỹ hơn khiến cho con người chúng ta không còn phát triển tu tập làm theo nhiệt lực của chúng ta mà thôi. Cho nên hôm nay phải giữ được là phải học đúng cách của nó, không thể là học là đây năm giới đầu tiên của người cư sĩ họ năm giới đó là năm ký thức nhân cả năm ký thức tốt cho người. Cho nên Đức Phật nói thiếu niên là học hiểu một người học mà đúng mười điều lành là thiếu niên, một con người mà trong đúng năm giới có thật là con người, còn một con người mà sống chỉ như thế nào đó chưa phải là con người. Con là một bản chất của loài động vật. Một con người sao nhỏ tham ăn và quý lợi thì có phải là một loài động vật không? Như vậy chúng ta nhìn xung quanh xã hội của chúng ta, ai là con người học của Phật giáo? Có nhiều người Phật tử đã thọ tam giới đủ giới 5 năm 10 năm mà vẫn chưa cái lỗi đó là lỗi sao? Cái lỗi đó là cái lỗi của người dạ giới luật họ tham nghi ngũ giới chú ý phật dạ phật nào mà chúng ta luôn đây cũng muốn mất là để một thứ cái nhiệm vụ của thầy ta là làm thầy trên tham nghi ngũ giới cho đồ tử của mình, tức là đồ tử của mình. Thì tăng đi là quy Phật, vậy đó Phật nào mà người Phật tử như đi trên hành tinh này chúng ta chỉ biết có Đức Phật bổ sư chúng ta luôn là được khởi đầu có lý lịch trên hành tinh này rõ ràng cụ thể không phải là Đức Phật tử đâu mà Đức Phật thật bằng thương bằng thế cha mẹ sinh ra của chúng ta về một cách đó là Đức Phật tử ca. Và khi giải cái đệ tử cứu sĩ mình hiểu được Đức Phật đó là một người thân rồi con phải giải những hành động chống của Đức Phật đối với mọi cư thủ trong thời Đức Phật và đối với những vô hiệu an nguyện trong thời Đức Phật qua thương hạnh của Ngài. Chúng ta học họ tâm quy Phật mà chúng ta không biết cái hạnh của Đức Phật như thế nào, không tài chúng mấy cái hạnh của Đức Phật khi Đức Phật đi Đức Phụ theo trên đường thì có một vị thầy trả cho của một người đại đạo, một vị thầy dùng mọi cách nắm được Đức Phật và chúng ta, còn vị thầy trò thì xa mời Đức Phật của chúng mình ăn hết mức nhưng đến một ngôi nhà của Đức Phật ngồi hiểu chức và chúng ta tâm đều vào ngôi nhà đó mà ngày xưa nó đã đổ cái đường đi đường xa đi bộ cho nên thỉnh thoảng một đoạn đường thì có đất một cái ngôi nhà để người ta được mưa cái gì đất hình thú không có nhà mình đã ở cái nơi những giờ chúng ta nhà cửa hàng con mẫu san sát hai người ngày xưa chỉ là đường đường cho nên nhà vua cứ thỉnh thoảng xa xa thì cất một cái ngôi nhà cho nên cứ đi đường người đi đường
khi ngã chân nhẹ cho vào cái nhà ngã đó mà họ tự tu
và
tu cái phương đó, do đó tu đến cái ngôi nhà ngã đó người mà chúng tâm tâm và đức Phật kêu là họ niệm, thì chúng tâm tâm có hỏi đức Phật tại sao mà lại có từ ngoài đạo một vị thầy ngoài đạo cho cả từ học trò là từ thánh Phật và vị học trò lại xa lợi Phật như vậy. Chúng con cứ hỏi Phật là đúng chúng con được. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói người ta sửa mình đúng thì mình sẽ sửa, người ta thấy nó sửa mình sai thì có gì đó mà lại giờ thì mà họ họ nói gì giờ nó họ nói sai mà họ tưởng nó sai với nó đâu mà mình chờ mà cứ là đúng là đúng thì lúc này cũng như thế nào mình phản đối là người ta sửa mình đúng. Ví dụ như mình là một tu sĩ mà có nhiều thù hạ ăn uống cung thờ thì người ta sẽ nói mấy ông thầy này mấy cô này ăn uống cung thờ cất giữ hiền hòa nhiều lúc nó muốn không giới hạn, người ta nói vậy. Hoặc là người ta nói những thầy này trang tụng chữa thân biết cô này cũng có thọ tu mà còn trang điểm ăn mặc còn nó tới nó lưu như người ngoài đời, người ta nói như vậy. Tăng là bộ Phật chúng có tăng Phật tu dưỡng giới như chuyện khó khăn của Phật chưa là tuổi là không có giữ tiền bạc đến trên vừa khó khăn không trên thừa không trên tiền mà chỉ trên Phật Phật mà thôi. Khi Phật tử có nhiều tiền từ tối cũng không nhận được à, là nghe như vậy là Phật Phật là những cái tăng là đúng hay quá như vậy đó là người ta tu dưỡng hẹn rất nhận được. Nhưng mà ta thứ hai, ôi Đức Phật quá thần thông biến quá tàn hình à, thực hiện tâm linh ngủ không được không đủ đức, đó là người ta sai. Người ta nói Phật thì phải thân đó người ta quỷ bá yêu và đạo, đó là sai. Cho nên nếu khi mà họ ta đi khi Phật thì mình sẽ học cái hạnh của Phật, đây chỉ có một cái hạnh của Phật, còn có bao nhiêu hạnh của đâu đấy mẫu tài kinh là nói chuyện Phật thì có hạn đó, hạn đó chúng ta không có nhận biết cái hạn đó, duy nhận một cái bộ sách gọi là cái bộ sách Di Phật để khi chúng ta đi cho một người Phật tử nào đến đi chúng ta nói cho một cái Di Phật là ông Phật Thích Ca ngày xưa ở sống gì vậy gì vậy gì vậy gì vậy có phải làm cho người Phật tử người ta nghe được cái hạnh của Phật, người ta quán người ta quán châu sầm và từ đó người ta qua cái biết được của Phật như thế này. Cho nên ở đây thầy muốn nhắc là khi chúng ta muốn được qua cái sự cái hạnh của một đức Phật rất là quý, rất là giá trị, rất là quý báu đối với Phật tử của những người tu sĩ của chúng ta. Chúng ta là người tu theo Phật thì chúng ta phải nghe vào giáo pháp của Phật. Cho nên khi mà chúng ta dạy người họ tâm lương mù chấp chúng ta phải dạy họ cách thức cho rõ ràng khi Phật thì ông Phật như thế nào, quy pháp là pháp như thế nào mà em là lợi ích cho mọi người. Đức Phật suy nghĩ Phật nói đừng có tin, đừng có tin mà cái tin pháp nào mà có lợi ích cho mình cho người không làm khổ mình khổ người thì chúng ta mới được. Đó là Phật dạy chúng ta ở trong bộ pháp này, cho nên chúng ta tu ở trong bộ pháp thì đó là đúng, còn mình pháp không phải bộ pháp là không đúng là không nên tin. Rồi đi ra trong cả tất cả chúng ta đều là thánh tăng đức Phật,
còn những gì hàm tăng cao tu thì chúng ta chưa đủ khả năng, vẫn chưa duy trì, chúng ta không dám đứng ra làm lễ nguyên tiên cho được sư phụ, chỉ biết được chúng ta duy trì mà chúng ta đi cho họ cũng phải ngày thứ hai đó giữ được, bởi vì chúng ta hẳn chúng ta chưa có giữ được chúng ta chưa nghe mà chúng ta ngại có nhau thì có phải là từ những thứ ta làm là phải pháp đó. Cho nên mỗi điều mà quý vị tăng thì cái người Phật tử có chọn một điểm hay giữ được duy trì đứng ra giúp đỡ dạy cho họ quý vị tăng. Còn chúng ta giữ được không duy trì mà dám làm thù giỏi người ta đi đi ta thì thử hỏi như vậy cho đúng là pháp đó. Một sư Đức Phật không có cho đệ tử mình tu sư chứng mà giả đạo vì chưa đúng rất là không dám chưa tròn giữ được chưa nghiêm mà giả đạo thì chưa mình mang cầu dẫn đường nên lỗ. Vì thế khi tu biết rồi Đức Phật cho đi giả đạo như ông Phú Đô Na. Thứ nhất là một vị khách tăng như ông Phú Đô Na trước khi đi xin Phật đi ra yêu thương để làm giả đường tu không phải đạo này. Đức Phật nói ở đó nghe là có dữ lắm, ông đến đó có họ được dữ lắm. Thì ông Phú Đô Na nói như thế này, họ dữ cao của họ còn thua con vừa lấy đá xuống con. Đức Phật nói ông đến đó có thể lấy đá lấy mặt thì ông nói lấy đá người ta có lấy đá con họ còn thương con chứ chưa phải lấy gương đào cứu con. Đức Phật nói họ sẽ lấy gương đào giúp ông đó. Ông trả lời thân con là vô người họ giúp con là họ thương con dù họ còn thương con thậm chí là đã giết người mà họ vẫn là sống người đã thương con. Cho nên những vô thành của bậc thánh tăng trong khi chúng ta đi chúng ta thì chúng ta nêu lên những chuông hạnh của chúng ta như ông Phá Lợi Phất có những chuông hạnh nào, ông Phú Đô Na có chuông hạnh gì đó thì có hai thầy mắt để cho những thầy chỉ có được chúng ta học theo đạo Phật là phải nương theo hạnh Phật, nương theo hạnh của các bậc thánh tăng để mỗi khi có nhiều hạnh tăng với đạo Phật nhớ đến chuông hạnh của các ngài thì chúng ta sẽ được bất thành tâm, được an vui, được giải thoát mà tâm chúng ta không còn tự mãn. Đây có thể là giải thoát sao? Chỉ có vào học họ tăng lên đi Phật tu pháp tu hành mà chúng ta đã được giải thoát rồi. Và cái vô thành đó sẽ mắc nở chúng ta vô cùng chúng ta được giải thoát. Rồi học tới ngũ giới họ muốn có bao giờ đi tham bảo mà không thọ ngũ giới không? Ngay thì cho người đệ tử của mình thọ năm giới và năm giới thì nghe là năm giới là cái đạo đức nhân lành, đạo đức tốt con người. Đức Phật đã xác định trời là người đi làm mà con người là người chọn năm giới. Vậy thì năm giới rất là đủ nhân lành. Nghe là trong bộ trong kỳ họ Phật giáo thứ nhất 34 nước về họ tại Hà Nội ở nước thứ là tất cả các hòa thượng 34 nước về họ tại Hà Nội trong lúc họ thổ thân thân và nghe tất cả các phương pháp của các vị hòa thượng để ngăn cản sự trung đột và hiến rằng thì trong bộ hội thảo thầy là đại diện cho thiên tâm đạo bốn lần thầy xin có một câu hỏi pháp nào của đức Phật thực tế cụ thể ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh thì chỉ hòa thượng tu trì cái buổi hội thảo trả lời. Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi đó được, thật sự người ta không nhận ra được người đặt ra câu hỏi là người phải biết trả lời. Nhưng thầy chỉ đặt ra câu hỏi thì chỉ hòa thượng đó không trả lời. Chúng ta là sự thật, thật sự ra đạo đức nhân bản, đạo đức nhân bản là ngũ giới. đạo đức nhân quả là phát triển
có nữa.
Chỉ hai thành bộ được đạo đức dạy cho các em từ tiểu học, trung học, đại học, thì khi mà các em từ học tiểu học đến đại học ra trường trở thành những người nhân tài có tài mà có đức. Đức là đức, nhân quả đức là đức, nhân quả cho nên sống không làm khổ mình khổ người thì làm sao có nhu cầu, làm sao có ý tâm để đến sự hòa bình. Đó là nhờ đạo đức của đạo Phật, đạo đức nhân bản nhân quả để mà chúng ta không triển khai được. Cho nên rất cầu khẩn, có bao giờ chùa nào mà không cầu khẩn trên thế giới hòa bình? Nhưng có được cái đúng hướng của chúng ta không? Còn Đức Phật đã xác định các con tự phát khác lên mà quên ta không cứu khổ các con người. Có đúng không? Đức Phật đã bảo các con tự sống suốt lên mà đi, ta không cứu được các con, ta chỉ là người dẫn đạo dẫn đường các con tự đi. Tự hỏi là sao mà cầu cho thế giới hòa bình nữa? Điều chúng ta sống không tự được, chúng ta chỉ biết cầu ở nhà cái lực của sinh hoạt để cứu khổ chúng ta là khỏi ta bà này đừng có biến thân. Nhưng chúng ta cũng càng trải qua từ bao nhiêu thế kỷ mà các tôn giáo không biết gì Phật giáo đã cầu, đã hành hương, đã cầu Phật hoàn thượng nhưng không không hết. Chỉ giờ thì chúng ta mới nhớ còn biết sao cái đó không biết ngày nữa hết. Cho nên trong khi học Phật pháp thì càng hiểu cái pháp nào càng nhận được sự cứu rỗi là hòa bình và chính là đem lại hòa bình thì đạo đức của Phật giáo là đạo đức nhân bản nhân quả của đem lại sự hòa bình. Con người cần hiểu biết đạo đức sống không làm khổ mình khổ người mà sẽ hưởng được sự bình an đó. Thực tế thì có đạo Phật mới có đạo đức nhân bản nhân quả, ngoài đạo Phật cái gì nhân bản nhân quả này không có được đó. Chúng ta hành gì này là vì chúng ta là những đệ tử của Phật mà được thấm nhuần với cái nền đạo đức chủ giới luật của Phật. Chúng ta hãy dùng là đệ tử của Phật mà được học những cái đạo đức làm người xứng đáng của con người. Thế là chúng ta có thể chỉ gì đó một kho làm quý báu, một vật quý báu mà hãy cho chúng ta không chịu dùng để dùng tay để mất vui thật là buồn cười. Phải có nghĩ là chúng ta có một gia tài mà Đức Phật kể lại các câu hàng ngàn năm năm 52 năm, nghĩa là hai là 52 năm. Thế mà chúng ta được hiện diện sống, được hiện diện với cái luật của đạo đức này, khi ai cũng bước chân vào chùa đảnh lễ Phật, biết ơn Phật mà không thực hiện được đức hạnh của Phật thì làm sao chúng ta là đệ tử của Phật? Rất đau lòng, là một câu chuyện đạo Phật. Chúng ta biết ơn Phật đã thực hiện những gì của Phật đã làm. Khi tâm chúng ta bất tại người điện kiều thì chúng ta biết Phật không bao giờ có thành phẩm nào. Chúng ta là con Phật, chúng ta phải gắn yêu đạo, đừng để tâm này sự tác ý ngăn chặn sự nhắc nhở chúng ta thì một ngày ít lâu ngày sẽ thành khỏi quên không nhận. Một nhà này một cách nhắc nhở để tu luyện thân tâm trong giới luật thì một ngày quý vị cũng sợ rằng ở bên ăn ngày một bữa không còn hai mời đến gì cũng không ăn. Trong một họ Phật giáo bản vốn nước về họ là tất cả cho là những người trải nghiệm Phật giáo của nước đó về cái nước Việt Nam. 5.000 người trong đó 2.000 người là đất, 3.000 người Việt Nam trong một hội trường rộng lớn. Thế mà ở giờ ăn ăn một ngày thật sự là người họ ở đó người ta lại ăn đầy đủ hai một ngàn năm bữa,
không phải ba bữa,
sáng ăn kiểu tâm, ăn đầy đủ hết thôi. Lát vô hậu hiểu chút, khi mà đổ kiếm vào ngồi, ra để lao đánh, ở vô chữa, nhìn trước họ đi đủ thứ. Chỉ này hai cái gì có hết, để lao. Rồi sẽ chưa ăn bữa cơm cay rồi, không thiếu một cái vật gì nữa. Chết này rồi buổi chiều họ bước ra để lao thì cũng bánh cái cà phê nước ngọt nước gì đủ nước. Rồi chiều ăn bữa cơm nữa, rồi hẹn có thời gian nhìn hết một xã hết gì vậy thì bên anh tâm thầy họ không có ăn uống như vậy, nhưng họ cũng có uống buổi chiều họ còn uống nước cay cay, nhưng họ cũng đầy đủ lắm. Còn bên anh bắt tâm của chúng ta thì nào có biết là chọn ngày qua nữa ăn uống như vậy thì thầy đã lắng nghe, thầy đã uống mà là tự được một phần coi mình cái đồ họ mà nghe rồi. Mà chỉ được làm cái phương pháp phải chung trong năm lớp của các lãnh đạo, năm lớp các lãnh đạo hoàn toàn từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh hạnh, năm cái lớp này đều làm được. Đến cái lớp chánh tinh thần mới là lớp cuối. Tại sao người giả nói tôi có chánh tinh thần lớp cuối? Chánh tinh thần tức là hướng chánh thần, phương pháp nhân ác diệt ác sanh thiện tham thượng tự, có phải là pháp hướng của đạo không? Còn cái lớp cái niệm là hướng niệm tứ hướng niệm tứ mà chứng niệm một người mà không có động thanh thản hay là vô sự, không còn trọng lớn, không còn có làm gì riêng thì là không còn lỗi ấy, thì người này mới vào phương chứng niệm tứ. Thầy chỉ thầy nghe thầy nha, chú niệm tứ là cái phương pháp tự khắc phục tham lưu, chứ không phải có niệm mà tự biến để ngang về nhiệt như tứ là là bây giờ các thầy chưa nhớ rõ pháp tu tập của lý luận, cho nên khi học năm lớp lý luận này không suốt để áp dụng vào tứ chính là nhà hát diệt hát tăng cường tâm thượng thực pháp là do lý luận không suốt để ngăn được từng tâm niệm khác khởi ra trong tâm chúng ta. Khởi nghe muốn ngủ đi thờ, muốn đi chơi, muốn nói chuyện, muốn tham muốn cái này tham muốn cái kia đều là do pháp tứ lý tận ngăn được. Còn đến với niệm tứ thì không còn niệm là pháp tứ này, nếu không phải còn nhớ tưởng còn muốn làm mà đi vào thứ niệm tứ là người đó chưa biết pháp tứ niệm tứ. Cho nên cái con cho nên cái này cũng rất là cái này cũng rất là trường quyền của nghĩa giảng tu của niệm tứ trên thân quán thân, trên họ quán họ, trên thân quán thân mà trong khi nhớ được chưa là thật. Người cư sĩ chúng ta bên này qua đó cho vô cùng nhiều quán thân quán thân là như vậy hai pháp còn được nói gì có thể ở lại pháp nhưng các bạn chứ này các bạn có nghe được ở trong đường điện của quý vị nên các bạn cho nên lúc đó có thiếu thân mình bằng cơ thành tập nó rồi chưa theo bao giờ. Rồi có chỗ tham chế vào tưởng, rồi từ đó ngưng khác này, tức là quán hồn. Không được như vậy, khi để chưa hồn, trên tâm quán tâm, trên tâm quán hồn, như thế nào. Thế thì mà thở lại rất là điều này thì rõ ràng. Bởi vì cái này mà thở nó có sự chắc chắn của Phật, để mà tu là quán cái tình hồn, chút là quán cái tình hồn của mình. Cảm giác toàn thân tôi bước tôi bước vô cảm giác toàn thân tôi biết rồi, đó là cái điều gì không phải cái điều gì không phải dành chúng ta cũng thể một chút cái gì chứ ngồi đây thấy mà không phải là uống như vậy vì chúng ta ở lúc chúa thân mình trong mà vào cái đời mình rồi, còn ngồi đây mà phải cảm nhận toàn thân của thầy mà hương nhẹ là hơn gọi là trên thân quán mình. nhưng trong đó nó nghĩ một thằng đâu tự cái trạng thái bất hợp đó nó biết một cách đã ưu tiên
cho tương lai của chúng ta.
Cho nên tự đến nó cứ nhìn thấy cái còn lại như thế nào, bảy ngày bảy tháng bảy năm tôi chỉ làm có phải không?
Tại sao có cái thằng chúng ta không có lời bảy ngày là tháng tôi chứ,
mà nếu có nhìn thấy thì chúng ta dành bảy ngày bảy tháng bảy năm chỉ làm đâu có phải dành bảy ngày là tôi chứ bảy ngày đâu,
đâu có phải
bảy tháng phải tôi chứ bảy tháng đâu, mà chúng ta tu tập hoặc năm ngày hoặc là một ngày tâm bất động thanh tạng hay là đôi lời sáu tiếng đồng hồ là chúng ta có đủ năng lực để làm chủ
cùng tâm với
tâm bất động thanh tạng mà kéo dài
sáu tiếng đồng hồ mới có được hiệu quả.
Mà nếu nó không được thì bảy ngày vẫn diễn ra đó. Nhưng bây giờ
một chút
chúng ta chịu tăng bất động thanh tạng
cũng không được rồi.
Cho nên tu tập phải biết pháp, pháp nào tu ở giai đoạn nào, pháp nào tu ở cái mức nào đạt được cái mức
đó thì
mới tu đến cái cách tu nó ra.
Cho nên sự tu này của chúng ta, sự tu này của chúng ta
phải tu đúng pháp, đúng giới rồi. Ở đây
ở đâu là nghề đồ đâu
thì khéo nhắc nhở,
khéo nhắc nhở những người chúng tôi
là khéo để đem lại lợi ích cho bản thân
đúng rồi đúng
không? Chứ riêng thầy
thì thấy thầy là người đã từng đi chiến lược đã làm chủ có sức của mình rồi, thầy là được lợi thầy đã thương xót chính thầy của tôi cũng là một người bỏ của thầy bỏ cái đền cha mẹ của mình để đi vào chùa để trở thành một vị tu sĩ của Phật giáo mà rốt cuộc rồi không làm chủ được sự đau khổ trên bản thân của mình thì rất thương. Hôm nay cũng đủ duyên mình về đây để được giảng trong cái buổi học của đường này hôm nay. Thật sự ra nếu tu học không phải trong một buổi một giờ một khắc một ngày mà thành tựu mà phải từ hiểu biết nghe hiểu biết rõ ràng và tập luyện cho được một vị thầy có kinh nghiệm bản thân vô tận giải thoát hướng dẫn mình từng bước trong giữa luật cũng như trong người này. Nếu không được một vị thầy có kinh nghiệm thì vị thầy sẽ dạy bằng ngôn ngữ chưa, vị thầy chưa từng làm chủ được sự tâm lý, chưa từng nhập định làm thư giãn chúng ta làm được được vì vậy phải trải qua được sự làm chủ được sự nhập định mới giải chúng ta được làm chủ đó là nghe là sự giải quyết và chúng ta giải quyết. Còn riêng với thầy thì hôm nay có riêng được thì về đây là trong một buổi thả như thế này là nhắc nhở chúng ta ai có tâm tha thiết biết tìm thì để đó thì hãy từ giới luật của họ. Nếu có đủ duyên mai mốt thầy còn trở về đây thì tiếp tục dạy từng giới luật một cái giới như thế nào, đức giới như thế nào, dạy cho từng phần đó này. Bữa nay là một cái ngày đầu tiên thầy giới thiệu con đường tu tập của đạo Phật, giới luật tu tập như thế nào để làm chủ không giàu không chết, để làm chủ được sự sống chết của chúng ta, lúc nào cũng chết là chết, lúc nào cũng sống là sống, và sanh tử luân hồi không còn về làm chủ trong tâm của thầy. Cho nên một điều này mà tôi kiến người ta muốn sống bao nhiêu tuổi vẫn được, nghĩa là cái pháp này không còn làm chủ mà họ làm chủ, đấy là pháp của thầy. Cho nên tôi cũng có đạo Phật rất hãnh diện khi chúng ta có thân mà làm chủ được thân, chúng ta có tâm mà làm chủ được tâm, tâm không sai biến chúng ta được, thân không sai biến chúng ta được, mà chúng ta hay muốn làm gì khi bây giờ muốn làm chủ cuộc sống chết thì chúng ta tạo tâm lý là đó là thân chúng ta cũng nghe là không chạy chứ không phải chúng ta nữa, đó là những điều mà làm chủ mà thầy nhắc nhở.
để hướng thầy với cô bỏ hết cuộc đời, bỏ gia đình của mình đi vào chùa tu được cái gì? Hay là chúng ta sẽ làm một điều tu đây, hay là chúng ta sẽ đi học để trở thành một vị giảng sư, sẽ đi ra thuyết giảng bằng cái ngôn ngữ chúng ta tu và có lợi ích chứ? Chứ không phải là chúng ta sống trong mơ tưởng. Chúng ta phải thật sự làm được, làm được đây, phải thật sự cụ thể nhất, làm con đường chữa được năm lớp đầu bắt cái đạo mà năm lớp để tu học được. Một cái gì biết cái lá thì biết được như thế nào, còn hai lớp chánh niệm, hai lớp còn ba lớp nữa là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, còn ba lớp mà ba pháp môn tu chứ không phải như lớp. Cho nên nghĩ cô như này đến đây chúng ta nghĩ sẽ làm rồi tiếp tục bây giờ đúng không giờ à, tôi nghĩ là những cái câu